Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2022, thứ năm trong tuần 19, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Clara, trinh nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, từ chương 18 câu 21 đến chương 19 câu 1. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7." Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng với tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi. Tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, quắc cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mến Chúa, yêu người là nét độc đáo nhất của Kitô giáo. Hai giới luật tạo thành một toàn thể bất khả phân ly và là hai nguyên lý nền tảng của tất cả đạo đức học. Tin mừng của Chúa Giêsu muốn loan truyền đến mọi người là tình yêu thương. Khi công bố giới luật yêu thương, Đức Giêsu cũng nêu gương khi thực hiện giới luật ấy để chúng ta thấy sáng lên tình yêu cứu độ và gặp được những điểm nhấn mà bắt chước thực hành. Và vậy, người Do Thái thời Đức Giêsu cũng được dạy cho biết phải tha thứ cho nhau. Nhưng các tôn sư không đồng ý với nhau là phải tha đến mấy lần. Có ý kiến cho rằng chỉ có thể tha thứ tối đa là 4 lần. Người Việt Nam chúng ta thì quá tam ba bận là cùng. Bước sang lần thứ 4 là coi như đã vượt chỉ tiêu. Do đó, ông Phêrô thắc mắc và hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải là 7 lần không?" Trước giới hạn của lòng tha thứ mà Thánh Phêrô đặt ra, Đức Giêsu đã lên tiếng: "Thầy không bảo anh là phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7." 70 lần 7 ở đây không phải là 490 lần hay là một con số nào đó, nhưng 70 lần 7 mang một ý nghĩa tượng trưng, hàm ý là tha mãi mãi, tha không giới hạn. 70 lần 7 chỉ là con số tượng trưng nói lên một sự tha thứ liên tục. Quả thế, con người thường đưa ra cho nhau những hạn định trong mọi tương quan xã hội, kể cả phương diện đức ái. Con người đưa ra số lần tha thứ, đưa ra điều kiện để tha thứ, đưa ra mức độ nặng nhẹ để tha thứ, và phân loại đối tượng được tha thứ. Còn đối với Thiên Chúa là tha thứ không giới hạn. Tình thương Thiên Chúa thì vô hạn như bản tính vô hạn của người. Sự tha thứ của người không tính đến số lần hay phân loại. Bằng chứng là chúng ta cứ xưng hoài một tội tái đi phạm lại, dù lần trước hứa với người nhưng lần sau lại phạm còn nặng hơn. Nhưng Thiên Chúa chỉ biết lúc chúng ta đến với người và tha thứ cho chúng ta. Hôm nay, lời Đức Giêsu nói với Thánh Phêrô: "Thầy không bảo là tha đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, cũng là lời Đức Giêsu đang mời gọi chúng ta biết sẵn sàng để tha thứ cho nhau, như chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót và luôn khoan dung tha thứ, xin giúp chúng con biết mở lòng trước những yếu đuối của người anh em mà sẵn sàng tha thứ cho họ, như Chúa luôn tha thứ cho chúng con. Amen."
Thank you. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn trước sự qua đời của Đức Hồng Y Tomko. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận Kosy bên Slovak để phân ưu về sự qua đi của Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y sinh trưởng tại Kosy cách đây 98 năm và là vị cao niên nhất trong Hồng Y đoàn. Ngài qua đời sáng ngày 8 tháng 8 sau một tháng rưỡi điều trị tại nhà thương Gemelli. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Bernard Popper, Tổng giám mục giáo phận Kosy, Đức Thánh Cha viết, khi hay tin Đức Hồng Y Joseph Tomko, người con trỗi vượt của giáo phận này, tôi muốn bày tỏ với các thân nhân, với Đức Tổng giám mục, hàm linh mục và giáo dân, sự gần gũi và chia buồn của tôi vì cái tang này, đang gây xúc động cho toàn thể cộng đoàn giáo hội cả quốc gia Slovak. Tôi nhớ đến người anh em khôn ngoan và được quý mến này, được đức tin sâu xa và tầm nhìn xa trông rộng hướng dẫn, đã khiêm tốn xả thân phục vụ tin mừng và giáo hội. Tôi nghĩ đến với lòng biết ơn, hoạt động lâu dài và phong phú của Đức Hồng Y tại Tòa Thánh, như một cộng tác viên mau mắn và khôn ngoan của các vị tiền nhiệm của tôi. Tôi cũng nghĩ đến tinh thần cầu nguyện của Đức Cố Hồng Y, tuy tuổi cao, vẫn chăm chỉ đọc kinh Mân Côi mỗi chiều tối tại quảng trường Thánh Phêrô, nêu chứng tá tốt đẹp và công cộng trước các tín hữu và du khách về lòng kính mến Đức Mẹ. Tôi cầu xin Chúa đón nhận người tôi chung của người vào thành Jerusalem Thiên Quốc. Ban chiều cùng ngày 8 tháng 8, Đức Cha Stanislaw Jonecki, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bratislava, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovak cho biết, Đức Hồng Y Joseph Tomko sẽ được an táng tại nhà thờ chính tòa Thánh Elizabeth của Tổng giáo phận Kosy. Lễ an táng Đức Hồng Y Tomko sẽ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 11 giờ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 8 tới đây, do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn, chủ tế. Ngày giờ an táng tại quê hương sẽ được ấn định. Phần mộ dành cho Đức Hồng Y đã được chuẩn bị. Tin Tây Ban Nha, Tổng thư ký Bộ Giáo dân hài lòng về việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Tổng thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cha Alexandre Aguimelo, bày tỏ sự hài lòng về công trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm tới tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Tuyên bố hôm 7 tháng 8 vừa qua với hãng tin Ecclesia của Công giáo Bồ Đào Nha, Jamilo nhận định, con đường tiến tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ có những khó khăn giống như trên mọi lần khác, nhưng chúng ta đang tiến bước tốt đẹp và xác tín chắc chắn chúng ta sẽ đạt tới mục đích nhờ ơn Chúa. Cha Guimelo, người Brazil, thuộc Bộ Giáo dân, cũng là cơ quan đặc trách tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cha cũng đến tham dự cuộc hành hương của giới trẻ Âu Châu tại Đền Thánh Jacobe ở Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, kết thúc hôm 6 tháng 8 vừa qua, với sự tham dự của 12.000 bạn trẻ. Cha nhận định, chương trình của cuộc hành hương này cũng giống như những gì sẽ diễn ra tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiến hành tại Lisboa, Bồ Đào Nha, từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm tới. Chủ đề cuộc hành hương của giới trẻ Âu Châu là hãy đứng lên và trở thành chứng nhân. Còn chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon là Đức Maria trỗi dậy và mau mắn lên đường. Jamilo nhắc lại rằng Santiago de Compostela cũng từng tiếp đón Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi năm 1989 để lại một di sản cho tương lai. Nhiều kinh nguyện chúng ta có từ những Ngày Quốc tế Giới Trẻ là kết quả của kinh nghiệm bắt đầu tại Santiago. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần trước đây diễn ra hồi tháng Giêng năm 2019 tại Panama. Thông thường biến cố này diễn ra 3 năm một lần, nhưng vì đại dịch COVID-19 nên Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon, Bồ Đào Nha bị hoãn lại một năm từ 2022 sang 2023. Tin Giáo phận Hà Tĩnh. Giáo phận Hà Tĩnh chúc mừng Kim Khánh Linh Mục của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Chiều ngày 7 tháng 8, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám quản tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, cùng với cha tổng đại diện John Bautista Nguyễn Sắc Bá, quý cha tòa giám mục, quý cha tiền chủng viện Thánh John Phaolô thứ hai, quý cha quản hạt và quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đại diện các thành phần dân Chúa trong giáo phận đã đến chúc mừng Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 50 năm hồng ân linh mục của ngài. Sau lời thăm hỏi và chúc mừng của Đức cha Louis, cha tổng đại diện Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá đã đại diện cho gia đình giáo phận Hà Tĩnh dâng lời chúc mừng Đức cha Phaolô. Cha tổng đại diện bày tỏ niềm vui mừng của giáo phận nhà trong dịp Đức cha kỷ niệm Kim Khánh linh mục, đồng thời nói lên tâm tình tri ân về những gia sản quý báu mà Đức cha đã để lại cho giáo phận trong tư cách là giám mục tiên khởi. Đối với Đức cha Phaolô, 50 năm hồng ân linh mục là một chuỗi ngày dài phục vụ, cống hiến với trọn niềm xác tín. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn người. Quả vậy, trên mọi cương vị, trong mọi thời điểm và ở mọi nơi, Đức cha vẫn luôn nỗ lực hết mình trong sứ mạng phục vụ Thiên Chúa và xã hội. Cuộc đời ngài là chứng tá sống động về sự thật và tình yêu như châm ngôn giám mục mà ngài đã chọn. Trong dịp đặc biệt này, Đức cha Louis đã gửi thư chung mời gọi toàn thể dân Chúa giáo phận Hà Tĩnh cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cha Phaolô. Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với Đức cha trong suốt 50 năm qua với biết bao thăng trầm và thử thách của đời linh mục. Kinh qua nhiều sứ mạng phục vụ dân Chúa, chu toàn sứ vụ cách trung thành. Đồng thời, nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Maria và Thánh Phaolô tông đồ tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên Đức cha và gìn giữ Đức cha luôn an vui trong ân sủng của Chúa. Tin Colombia, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latin liên đới với giáo hội tại Nicaragua bị bắt hại. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin liên đới với giáo hội Công giáo tại Nicaragua đang bị nhà cầm quyền nước này bắt hại. Hôm 4 tháng 8, chế độ của Tổng thống Daniel Ortega đã ra lệnh quản thúc tại gia Đức cha Rolando José Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, cấm cản ngài đi cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Trước đó, nhà nước đã ra lệnh đóng cửa 6 đài phát thanh công giáo trong giáo phận này. Đức cha đã phản đối nhà cầm quyền Nicaragua hạn chế tự do tôn giáo. Trong thông cáo, công bố ngày 5 tháng 8, các giám mục Mỹ Latin cho biết đang cầu nguyện và gần gũi với những người đang chịu đau khổ, đồng thời bày tỏ đau buồn vì cuộc bắt hại các linh mục và giám mục tại Nicaragua, trục xuất các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa, xúc phạm đến các thánh đường và đóng cửa các cơ quan ngôn luận công giáo. Các giám mục Mỹ Châu Latin nhấn mạnh rằng giáo hội công giáo tại Nicaragua vẫn luôn là một nơi xây dựng hiệp nhất và hòa bình, kiến tạo những quan hệ sâu đậm giữa các dân tộc và lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Do đó, những lời cáo buộc của nhà cầm quyền Nicaragua chống giáo hội là điều vô lý. Các giám mục Mỹ Latin kêu gọi các tín hữu Kitô cầu nguyện cho tự do của giáo hội tại Nicaragua. Từ khi xảy ra khủng hoảng, giáo hội tại nước này đã bị gần 200 cuộc tấn công và xúc phạm đến các thánh đường, những vụ sách nhiễu và hăm dọa các giám mục và linh mục. Vụ mới nhất quản thúc tại gia Đức cha Alvarez đã tạo nên sự phẫn nộ trên thế giới. Những hình ảnh cho thấy Đức cha đang quỳ trên đường trong khi cảnh sát ngăn chặn không cho ngài đến nhà thờ chính tòa để cử hành thánh lễ. Nhà nước cáo buộc Đức cha muốn lật đổ chính quyền và chuẩn bị chính thức truy tố ngài. Tin Jerusalem, cha sở giáo xứ tại Gaza nói rằng cuộc tấn công tại Israel là ngón đòn nặng. Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ công giáo ở miền Gaza, gọi cuộc tấn công của Israel tại lãnh thổ nước này là một ngón đòn nặng và tố giác sự thiếu ý chí và dấn thân chính trị để giải quyết vấn đề Jerusalem và Thánh Địa. Từ lúc 23:30 đêm Chủ nhật mùng 7 tháng 8, cuộc đình chiến giữa Israel và nhóm thánh chiến Hồi giáo Hamas ở Gaza bắt đầu có hiệu lực. Nhờ sự trung gian của Ai Cập, Israel đã mở chiến dịch gọi là Hừng Rông tấn công vào Gaza để trả đũa những hỏa tiễn do nhóm thánh chiến Hồi giáo ở miền này bắn vào lãnh thổ Israel. Cuộc tấn công đã làm cho ít nhất 44 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, trong đó có 15 phụ nữ và trẻ em, hơn 360 người bị thương. Không có ai bị thiệt mạng hoặc bị thương từ phía Israel. Cha Jomali, người Argentina, còn bị kẹt ở ngoài chứ được trở lại Gaza. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News truyền đi hôm 8 tháng 8, cha cho biết đang đợi giấy phép của Israel để trở lại nhiệm sở của cha ở Gaza. Cha nói, họ cho các ký giả, các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc được vào Gaza, nhưng tôi có cư trú ở đó thì chưa được. Cha hy vọng nhờ những tiếp xúc của Đại sứ quán và Tòa Thượng vụ Công giáo Latin Jerusalem, cha sớm có thể trở về giáo xứ thánh địa. Trong khi chờ đợi, cha vẫn liên lạc chặt chẽ với cha phó và các nữ tu trong xứ đạo. Cha nói, dân chúng đã quen với bạo lực, xung đột, nhưng trong một năm qua, từ sau cuộc chiến tranh chớp nhoáng hồi tháng 5 năm ngoái, tình hình tương đối yên hàn, một giai đoạn khác thường, không có pháo kích ban đêm, một thứ yên lặng siêu thực. Thêm vào đó có hơn 10.000 người ở Gaza được phép làm việc ở vùng West Jordani và 700 giấy phép cấp cho các Kitô hữu được ra khỏi Gaza nhân lễ phục sinh và kéo dài đến hết tháng 6 năm nay. Những yếu tố đó làm cho người ta lạc quan dè dặt, giúp cho bầu khí thanh thản hơn cho đến những ngày gần đây với những cuộc pháo kích và dội bom. Trước những biến cố trên đây, cha nói, đối với các tín hữu công giáo, chúng tôi đang làm việc để chữa lành những chấn thương và đảm bảo tương lai cho người trẻ. Những vụ tấn công và trả đũa này thật là một ngón đòn nặng, vì làm thương tổn những gì đã được làm cho đến nay. Những điều đó càng nuôi dưỡng ý muốn trốn chạy và khiến cho Kitô hữu có một cảm thức cam chịu và xuống tinh thần. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Con cái là kho tàng và thầy dạy của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Bí quyết để cha mẹ thực sự sống nội tâm một cách sâu sắc và qua đó đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm vững chắc. Đó là hãy bắt đầu mỗi ngày như một khởi đầu mới. Bắt đầu một ngày mới như một khởi đầu mới, trước tiên có nghĩa là ý thức một cách sâu sắc về thân phận giới hạn và bất toàn của mình. Chính vì giới hạn và bất toàn mà ai cũng có thể có những lầm lỡ và vấp ngã. Ý thức được thân phận yếu hèn ấy để chấp nhận bản thân và cảm thông với người khác. Người khác ấy trước tiên là con cái mình. Hơn ai hết, cha mẹ là những người đầu tiên nhận ra những lầm lỗi và yếu đuối của con cái mình. Nhờ cảm thông và tha thứ, cha mẹ mới có thể quảng đại để vừa chấp nhận những giới hạn của con cái, đồng thời cũng vừa nhận ra kho tàng vô giá là con cái. Như vậy, bắt đầu một ngày mới như một khởi đầu mới, cũng có nghĩa là đối xử với con cái như thể hôm nay là ngày cuối cùng của chúng. Ý nghĩ ấy giúp cho cha mẹ biết trân trọng tất cả những gì thuộc về con cái, cho dẫu chúng có bất toàn và thiếu sót đến đâu. Cha mẹ hãy tỏ cho chúng biết rằng, chúng đang chiếm chỗ ưu tiên trong trái tim của cha mẹ chúng. Cha mẹ hãy tỏ cho chúng biết rằng, mình yêu thương chúng. Dưới đây, chúng tôi xin được trích đọc lá thư của một người mẹ, viết cho đứa con nhỏ của mình. Lá thư này tỏ bày tâm tình của một người mẹ sau khi đã có những cử chỉ không đúng đắn với đứa con, đã nói lên lòng hối hận sâu xa của mình. Lá thư cũng cho thấy đứa con là một kho tàng vô giá của cha mẹ, và là thầy dạy cho cha mẹ về rất nhiều đức tính cao đẹp. Con quý giá của mẹ ơi! Mẹ đã lẻn vào phòng con, ngồi bên con khi con ngủ, và ngắm nhìn nhịp thở lên xuống của con từng lúc. Mắt con nhắm lại an bình, mái tóc quăng vàng hoe đóng khung lấy khuôn mặt của con. Chỉ ít phút trước, khi ngồi trong phòng với công việc bàn giấy của mẹ, một nỗi buồn sâu xa tràn ngập tâm hồn mẹ khi mẹ suy nghĩ tới những biến cố trong ngày. Mẹ không thực sự tập trung được nữa, và vì thế mẹ đã đến để nói chuyện với con trong sự tĩnh mịch khi con đang nằm nghỉ. Buổi sáng, mẹ đã bất mãn với con vì con mặc quần áo quá chậm chạp. Mẹ đã bảo con từ nay chừa cái tính lờ đờ ấy đi. Mẹ đã la mắng con vì con đã đặt sai chỗ tấm vé ăn trưa. Và mẹ đã thu dọn bữa điểm tâm với một cái nhìn thất vọng khi con làm đổ đồ ăn trên áo sơ mi của con. Lại đánh đổ nữa rồi. Mẹ đã thở dài lắc đầu, nói với con như thế. Nhưng con chỉ lẻn lẻn mỉm cười với mẹ và nói, tạm biệt mẹ yêu. Buổi chiều, mẹ gọi điện thoại, trong khi con chơi trong phòng ngủ của con. Con ca hát, la lối và diễn kịch một mình, với tất cả những đồ chơi được xếp thành những hàng lối vui mắt ở trên giường. Quá bực bội, cho nên mẹ ra lệnh cho con giữ thinh lặng và ngưng chơi. Rồi mẹ lại tiếp tục bận bịu nói chuyện trên điện thoại. Sau đó, mẹ lại ra lệnh cho con, chẳng khác nào như trong quân đội. Còn có ngưng mấy cái trò mất giờ ấy không? Con ngước nhìn mẹ với vẻ hối hận, sửa thế ngồi ngay ngắn bên bàn học của con, tay vẫn cầm một cây bút chì. Con nói nhỏ, chỉ đủ mình mẹ nghe. Thưa mẹ, vâng. Sau đó căn phòng của con trở lại yên tĩnh. Buổi tối, khi mẹ làm việc nơi bàn của mẹ, con ngập ngừng tiến lại hỏi với một chút hy vọng. Mẹ ơi, tối nay mẹ có đọc truyện với con không? Không biết tại sao, mẹ lại sẵn giọng trả lời. Tối nay không đọc gì hết, phòng con vẫn còn bừa bộn. Không biết, mẹ phải nhắc lại với con bao nhiêu lần nữa. Thế là con cúi đầu lê bước đi về phòng mình. Một lúc sau, con trở lại, hé nhìn vào khe cửa phòng mẹ. Mẹ lại hỏi bằng một giọng khó chịu. Bây giờ con còn muốn gì nữa? Vậy mà con vẫn bước rón rén mở cửa phòng mẹ, bước đến bên cạnh mẹ, rồi vòng tay ôm lấy cổ mẹ, hôn lên má mẹ, rồi thì thầm. Mẹ ơi, chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ. Đó là tất cả những gì con đã nói với mẹ trong lúc siết chặt lấy mẹ. Rồi con biến đi nhanh như lúc con xuất hiện. Sau đó, mẹ ngồi dán chặt mắt xuống bàn một lúc lâu, cảm thấy một đợt sóng hối hận trào dâng trong mẹ. Mẹ tự hỏi, mẹ đã đánh mất nhịp điệu của ngày ở điểm nào? Và nó đáng giá ở cái gì? Thật ra, con đã chẳng làm gì đáng gây ra sự bực tức nơi mẹ. Con chỉ là một đứa trẻ, bận bịu với nhiệm vụ lớn lên và học hành. Vậy mà mẹ đã bực tức và trút hết nỗi bực tức lên con. Hôm nay, mẹ đã bị lạc hướng trong thế giới của người lớn, với những bổn phận, những đòi hỏi, và còn lại quá ít năng lực để trao cho con. Hôm nay, con đã trở thành thầy dạy của mẹ, bằng sự thôi thúc không bị kiềm chế của con, để chạy vào hôn chúc mẹ ngủ ngon. Dù sau một ngày đau khổ, chỉ biết rón rén xung quanh những cơn bực bội vô lý của mẹ. Và lúc này đây, khi nhìn con nằm ngủ say, mẹ ao ước được bắt đầu lại một ngày. Ngày mai, mẹ sẽ cư xử với nhiều hiểu biết như con đã chỉ cho mẹ hôm nay, để mẹ có thể là một người mẹ đích thực. Mẹ sẽ trao tặng một nụ cười âu yếm khi con thức giấc. Mẹ sẽ nói một lời khích lệ khi con đi học về. Mẹ sẽ kể một câu chuyện lý thú trước khi con đi ngủ. Mẹ sẽ cười khi con cười và sẽ khóc khi con khóc. Mẹ sẽ tự nhủ rằng con là một đứa trẻ chứ không phải một người lớn. Và mẹ sẽ tận hưởng chức vị làm mẹ của mình. Sự can đảm và chịu đựng của con ngày hôm nay đã làm mẹ xúc động. Và vì thế, mẹ đến với con trong giờ phút muộn màng này để cảm ơn con. Hỡi đứa con yêu của mẹ, thầy dạy và là bạn của mẹ. Mẹ cảm ơn con về quà tặng tình yêu của con. Với lá thư của một người mẹ viết cho đứa con yêu của mình trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Cùng thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Lưu Xe Phan Tấn Thành, Dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
tin về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, đạo lý của Hội Thánh Công Giáo về bí tích thánh thể tập trung vào ba đề tài chính: hy tế, hiện diện, bữa tiệc. Chúng ta đang tìm hiểu đề tài thứ hai về sự hiện diện. Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày lịch sử đạo lý đi từ thời các giáo phụ sang thời Trung Cổ. Trong cuộc tranh luận với Berengarius, thần học kinh viện đã đặt ra thuật ngữ chuyển bản thể transubstantiatio để giải thích sự biến đổi bánh rượu thành mình và máu Thánh Chúa. Hôm nay chúng tôi xin trình bày lịch sử vào thời cận đại với chủ trương của nhóm cải cách tinh thần đưa tới việc xác định đạo lý tại công đồng Trento. Phong trào cải cách tin lành ngay từ thế kỷ thứ 14, John Wycliffe đã kích việc sử dụng từ ngữ transubstantiatio, bởi vì đối với ông, các phụ thể của bánh và rượu không thể nào tồn tại mà không có chủ thể. Vì vậy, ông chủ trương rằng bản thể của bánh và rượu vẫn tồn tại, và thức của ông mang tên là Consubstantiatio. Chúa Giêsu chỉ hiện diện thực sự ở trên trời mà thôi. Tư tưởng của các nhà cải cách Tin Lành không đồng nhất, nhưng nói chung họ chống lại việc sử dụng thuật ngữ kinh điển Transubstantiatio. Chúng tôi xin tóm tắt chủ trương của ba lãnh tụ chính Lutero, Calvin và Zwingli. Ông Lutero chấp nhận sự hiện diện thực sự realis của Chúa Giêsu trong thánh thể, bởi vì Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhưng mà ông không chấp nhận sự chuyển bản thể. Việc hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể chỉ giới hạn vào lúc cử hành và đức lễ. Do đó, ông tẩy chay việc thờ lại mình Thánh Chúa mà ông cho là thờ ngẫu tượng, bởi vì đó là thờ một tấm bánh. Ông Zwingli không đồng ý với Lutero về sự hiện diện thực sự và cho rằng chỉ là một sự hiện diện thiêng liêng bằng dấu chỉ. Thánh thể chỉ là một dấu hiệu nhắc nhớ cuộc tử nạn của Chúa, hôn đúc niềm tin của chúng ta và là lương thực tinh thần nuôi dưỡng tinh hồn. Ông Calvin chỉ trích các lối giải thích của hai ông Lutero và Zwingli nói trên đây. Theo Calvin, Chúa Giêsu chẳng hiện diện thực sự hay thiêng liêng gì hết. Bánh và rượu là một biểu tượng và hình bóng của Chúa Kitô. Nhờ tác động của Thánh Linh, bánh và rượu được kết hiệp với thân thể của Chúa Kitô đang ngự ở trên trời. Vì thế, sự hiện diện được đặt tên là in virtu Dei, trong tiềm lực hay là trong sức mạnh của Thánh Linh. Và dĩ nhiên là ông chống lại việc tôn thờ thánh thể. Công đồng Trento. Công đồng Trento đã trình bày đạo lý Công giáo về bí tích thánh thể trong sắc lệnh De Sanctissima Eucharistia ngày 11 tháng 10 năm 1551, gồm có một tiểu dẫn, 8 chương và 11 luận đề. Ngoài những điểm tín lý liên quan đến sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích, công đồng cũng bàn đến việc chuẩn bị tâm hồn để rước lễ. Ai biết mình mắc tội trọng thì phải lãnh ơn tha thứ do bí tích thống hối, cũng như việc thờ lại mình Thánh Chúa sau khi thánh lễ đã bế mạc. Nên biết rằng công đồng còn ban hành một sắc lệnh khác liên quan tới việc rước lễ, đặc biệt liên quan tới việc cho giáo dân rước mình thánh hay là cả máu thánh nữa. Chúng tôi sẽ trở lại văn kiện này khi bàn về đạo lý của giáo hội. Những vấn đề mới vào thời đại chúng ta. Vào thời hiện đại, khoa học vật lý cắt nghĩa bản chất sự vật bằng một ngôn ngữ mới, chẳng hạn như là nguyên tử và phân tử, hoàn toàn khác biệt với triết học của Aristotle sử dụng phạm trù bản thể và phụ thể. Mặt khác, đang khi mà triết học kinh viện muốn tìm hiểu bản chất của sự vật, thì nhiều luồng triết học cận đại thiên về lối tiếp cận hiện tượng hay là hiện sinh, chú trọng tới việc tìm hiểu ý nghĩa đối với cuộc sống. Trong bối cảnh này, người ta tìm cách diễn tả đạo lý cổ truyền với những thuật ngữ hợp với não trạng đương thời hơn. Từ đó, một vấn đề về nguyên tắc được đặt ra, đó là trong khi diễn đạt đức tin, điều gì không thể thay đổi và điều gì có thể thích nghi theo bối cảnh văn hóa. Đạo lý của Hội Thánh. Tuy rằng nội dung đạo lý đức tin là do Chúa mặc khải, nhưng khi cần phải diễn tả đạo lý thì giáo hội sử dụng nhiều thuật ngữ lấy từ văn hóa đương thời và đã được nhìn nhận như là thích hợp nhất. Điều này đã được áp dụng từ công đồng Nicaea thứ nhất năm 325 khi tuyên bố rằng Đức Giêsu đồng bản thể consubstantialis với Thiên Chúa. Một cách tương tự như vậy, các công đồng thời Trung Cổ và cận đại sử dụng một vài từ ngữ chuyên môn để mà trình bày sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Trong lịch sử chúng ta thấy rằng ít là có hai lối giải thích lệch lạc về sự hiện diện này. Một bên thì hiểu về sự hiện diện hầu như là theo nghĩa vật lý. Đôi khi những bài suy niệm đạo đức vẫn còn duy trì quan niệm đó, chẳng hạn như là Chúa Giêsu tự giam mình trong nhà tạm, Chúa Giêsu cô đơn trên bàn thờ. Nói như vậy là không đúng, bởi vì Chúa Giêsu hiện đang sống trên thiên quốc và ra quyền năng phục sinh, thân thể của người không còn bị hạn chế bởi không gian nữa. Ngược lại, một lối giải thích khác thiên về nghĩa thiêng liêng. Bí tích thánh thể là dấu chỉ để cho ta nhớ đến Chúa, cũng tương tự như là tượng thánh giá được treo trên bàn thờ vậy thôi. Đạo lý của xã hội nằm ở giữa hai thái cực đó. Trên thực tế, công đồng Trento nhằm sửa chữa khuynh hướng thứ hai điển hình ở nơi phái cải cách, tuy không phải cân nhắc các từ ngữ để không rơi vào một thái cực đối nghịch. Chúng ta có thể tóm lại vào hai điểm chính như sau. Thứ nhất là cách thức hiện diện của Chúa Giêsu bí tích, và thứ hai là sự biến đổi bản thể. Điều thứ nhất, cách thức hiện diện của Chúa Giêsu. Công đồng Trento tuyên bố rằng bí tích này chứa đựng toàn thể Chúa Giêsu, thân thể, máu, linh hồn, thiên tính. Nói một cách khác, trót cả thiên tính và nhân tính của Chúa Giêsu hiện diện ở trong bí tích này. Về cách thức hiện diện, công đồng sử dụng ba trạm từ: đích thực (vere), thực sự (realite), bản thể (substantialite), nhằm chống lại ba quan điểm sai lầm của phái cải cách. Đích thực chứ không phải chỉ là trong dấu hiệu (insignia), thực sự chứ không phải chỉ là hình bóng (infigura), bản thể chứ không phải là do tiềm lực (invitute). Những trạng từ này muốn nói lên rằng sự hiện diện mang tính cách khách thể chứ không tùy thuộc vào thái độ tâm linh của người tín hữu. Công đồng nhìn nhận rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích là một mầu nhiệm đức tin dựa theo các bản văn kinh thánh và được duy trì qua một truyền thống lâu đời. Thật vậy, chúng ta khó hình dung được làm thế nào Chúa Giêsu hiện diện thực sự ở trên trời và cũng thực sự hiện diện ở trong bí tích và ở nhiều nơi khác nữa. Chính vì sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ở trong bí tích thánh thể, cho nên bí tích này cao trọng nhất trong tất cả các bí tích. Thực vậy, bí tích thánh thể không chỉ chứa đựng ân sủng mà thôi, nhưng mà còn chứa đựng đấng tác tạo nên các ân sủng. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích này để làm lương thực tinh thần cho chúng ta, thuốc chữa lành tội lỗi, bảo chứng cho vinh quang mai hậu, biểu hiệu cho sự hợp nhất của hội thánh. Sự hiện diện khách thể của Chúa Giêsu là nền tảng cho việc tôn kính thờ lại bí tích này. Điểm thứ hai, sự biến đổi bản thể. Do lời thánh hiến, bánh và rượu trở nên mình và máu của Chúa cùng với linh hồn và thiên tính của người. Do hiệu lực của lời đọc mà mình Chúa ở dưới hình bánh, máu Chúa ở dưới hình rượu. Nhưng mà do sự kết hiệp của toàn thân mình Chúa Giêsu phục sinh, thì mình Chúa cũng ở dưới hình rượu, máu Chúa cũng ở dưới hình bánh, cũng như linh hồn và thiên tính ở trong cả hai hình. Sự biến đổi bản thể của bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu được gọi một cách thích hợp là chuyển bản thể (transubstantiatio). Do đó, bản thể của bánh và rượu không còn tồn tại nữa. Nên lưu ý là công đồng đã sử dụng sự phân biệt giữa bản thể (substantia) và hình dáng (species), chứ không có dùng cái danh từ phụ thể (accidens). Công đồng nhìn nhận rằng thuật ngữ (transubstantiatio) thích hợp để mà giải thích một sự hoán chuyển. Nhưng công đồng không ý thức rằng việc hoán chuyển này mang một tính cách độc đáo về kỳ diệu vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Nói một cách khác, nên hiểu cách thuật ngữ diễn tả sự hoán chuyển theo một nghĩa loại suy (analogia). Đạo lý của công đồng Trento được lặp lại trong nhiều văn kiện huấn quyền tiếp theo. Còn sách giáo điều Thánh Công giáo đã bàn về sự hiện diện bí tích ở các số 1373 tới số 1381.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người con yêu. Giê-xu ơi Chúa có hay chăng, vì tình Ngài con đã hiến mình, khắc ghi Ngài trong trái tim con, mối tình này dâng trọn Giê-xu. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người con yêu. Giê-xu ơi như nén lung linh, dâng hy sinh dâng trong thân mình, dâng lên Ngài ánh sáng lung linh, mối tình này dâng trọn Giê-xu. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người con yêu. Giê-xu ơi như đóa hoa tươi, dâng hương thơm dâng trót một đời, dâng lên Ngài hương sắc thơm tươi, mối tình này dâng trọn Giê-xu.
Muốn tìm lại điều tôi đã có, trước hết tôi phải mất đi điều mà tôi đã đánh mất. Để có được cái tôi đã từng sở hữu, tôi phải chấp nhận điều tôi phải chấp nhận. Để học biết yêu thương, tôi đã phải chịu thương đau. Tôi nghĩ đau khổ vì những gì mình đã đau khổ là điều hay. Tôi nghĩ khóc cho những gì mình đã khóc là điều hay. Vì tôi nghiệm ra rằng ta chỉ thực sự vui hưởng niềm vui khi biết đau khổ vì nó. Cuối cùng, tôi hiểu rằng nụ hoa trên cành cây chỉ sống được nhờ những gì chôn vùi trong lòng đất. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là lời của một bài thơ được Đức Thánh Cha Francisco trích lại trong tông huấn Đức Kitô đang sống để nói về vẻ đẹp của tuổi trẻ, đó là khoảng thời gian của quảng đại cho đi, chân thành hy sinh cống hiến để sinh hoa trái thật phong phú. Hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm đời sống đạo đức của Thánh Rara, một trinh nữ đã kiên trung thắp sáng ngọn đèn tâm hồn để chờ đón Đức Lang Quân. Thánh Lara chào đời vào ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại Assisi, miền Umbria, nước Ý. Sử liệu ghi lại rằng, khi mang thai, thân mẫu của Lara đã cầu nguyện trước ảnh thánh giá và được Chúa cho biết bà sẽ sinh hạ một người con, và con bà sẽ như ánh sáng chói lọi. Vì thế, vào ngày lễ rửa tội, bà đã đặt tên cho con là Clara, với hy vọng sau này con sẽ mang đến cho mọi người những điều tốt lành. Ngay từ khi còn nhỏ, người mẹ của Clara đã ân cần dạy con gái mình thực hành những đức tính nhân bản và hướng tới sự toàn thiện theo gương Chúa Giê-xu. Clara đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ về lòng kính mến Thiên Chúa và đời sống cầu nguyện. Vào năm 1212, khi vừa tròn 18 tuổi, Clara đã lánh xa nơi phố thị ồn ào, ẩn mình ở một vùng nông thôn yên tĩnh để chuyên lo cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa dẫn dắt, Clara đã gặp được Thánh Francisco Assisi và được hun đúc sống đời đan tu qua sự khó nghèo và khiết tịnh. Cha mẹ Clara không đồng ý với lối sống thánh thiện đó, nên đã ngăn cản cấm đoán. Thế nhưng, chị Thánh vẫn trung kiên lập một hiệp hội dành cho người cận hiến tại đền thờ Thánh Damiano. Ngay từ lúc mới thành lập, Thánh Laga đã hướng dẫn cộng đoàn một cách khôn ngoan, luôn khuyến khích các chị em vui sống cuộc đời khó nghèo như Chúa Giêsu. Thánh Laga đã từ bỏ mọi sở hữu về của cải vật chất để chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp. Thánh nữ luôn tâm nguyện rằng tất cả cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn. Mỗi ngày, Thánh nữ hằng chiêm ngắm hài nhi Giêsu được sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn. Từ những kinh nghiệm thiêng liêng và gương khiêm hạ của Chúa Giêsu, Thánh nhân mong muốn các chị em trong vòng của mình cũng kiên trì trên con đường nên thánh bằng đời sống khó nghèo. Trong trái tim của Lava luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Sau một đời tận tụy yêu mến Chúa Giêsu, Thánh Lara đã được về với Chúa vào ngày 11 tháng 8 năm 1253. 3 năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ 4 đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Qua đời sống thánh thiện và trinh khiết của Thánh Lara, chúng ta tận hưởng vẻ đẹp của Chúa Giêsu tỏa sáng trong lòng hội thánh. Chính Thánh Nữ cũng dạy chúng ta nếp sống khiêm tốn khó nghèo, để mặc lấy Đức Kitô là vinh quang và hạnh phúc đích thực. Con người và xã hội hôm nay đang bị lôi cuốn vào lối sống hưởng thụ vật chất. Họ quên rằng trần gian này chỉ là nơi tạm và nó sẽ tan biến một cách nhanh chóng. Chúng ta được mời gọi không bám víu và nô lệ cho của cải vật chất, nhưng biết trân trọng và sử dụng những gì Chúa ban như một phương tiện để phục vụ tha nhân và đạt đến những giá trị trường cửu nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa, qua đời sống của Thánh Clara, người trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết chọn sống theo gương khó nghèo và trong sạch như Ngài, để chúng con cũng đạt được gia nghiệp vững bền là Đức Giêsu Kitô. Amen.
Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời nhân dân, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người con yêu. Giêsu ơi như nén lung linh, dâng hy sinh dâng trong thân mình, dâng lên Ngài ánh sáng lung linh, mỗi tình này dâng cho Giêsu. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người con yêu. Giêsu ơi như đóa hoa tươi, dâng hương thơm dâng trót một đời, dâng lên Ngài hương sắc thơm tươi, mỗi tình này dâng cho Giêsu. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người con yêu. Giêsu ở trong trái tim con, từng nhịp đập dù có hao mòn, con yêu Ngài luôn mãi không ngơi, mỗi tình này dâng cho Giêsu. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người con yêu. Giêsu ở Chúa có hay chăng? Vì chính Ngài con đã hiến mình, thật tên Ngài trong trái tim con, mỗi tình này dâng cho Giêsu. Từ ngàn xưa Chúa đã gọi con, Ngài gọi con sống đời hiến dâng, vì con yêu nên đã đáp lời, dâng đời sống cho người con yêu. Giêsu ơi như nén lòng linh, dâng hy sinh dâng chót thân mình, dâng lên
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.